Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe đoạn kế tiếp của truyện dài Đó Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện cô Tí Nga đi theo năn nỉ thím Viện Yến cho cô giáp mặt với Hải Đường. Dẫu chàng có giận, chàng xô đuổi thì cô sẽ năn nỉ để mà xin ở lại. Thím Viện động lòng, nhưng bởi vì có lời của ông bác sĩ nói cho nên thím không biết tính lẽ nào. Cách một hồi lâu, ông bác sĩ trị từ bên phòng bên kia quay trở qua. Ông đứng im một hồi, rồi ông nhìn cô Nga, rồi ông nói:
Cô ba, cô đã nói hết lời. Nếu mà bây giờ tôi ngăn cản thì cũng hẹp lượng quá. Như vậy để cô giáp mặt với anh Hải Đường thử coi. Nhưng mà nếu mà cho cô đi vô trỏng á, thì tôi phải đi theo mới được nha. Mà mình phải làm chậm chậm, chứ không có được làm gấp quá. Lúc này đó, tôi đã băng cái con mắt của ảnh lại rồi, cho nên ảnh không có thấy đường gì hết. Mình phải tìm cách nào đó. Bây giờ tôi nghĩ đó, mình nên lập kế. Rồi mình nói là tôi thấy thím Biện đây già cả, thức đêm thức hôm nuôi bệnh mệt nhọc quá, rồi lại phải đi ra đi vô lấy thuốc hoặc là mua đồ ăn nó khó lòng. Cho nên tôi đi tìm, tôi mướn được một cái người để mà giúp việc, có nghĩa là cô ba đây, mà phải giấu, không phải kêu cô là một cái tên khác, bây giờ cứ kêu cô là con Kiều đi. Đây là một cô gái mồ côi, mới có vài mươi tuổi, nghèo nàn, biết chữ chút đỉnh để mà phụ nấu cơm và rót nước hay là đi lấy thuốc, hoặc là thức đêm hôm hay là đọc thư đọc nhật trình cho ảnh nghe. Tôi nghĩ là mình phải nói như vậy trong ít ngày cho ảnh quen, rồi ví chừng như mà con mắt của ảnh mà sáng lại ảnh biết đó, thì cái lúc đó cái chuyện nó cũng đã lỡ rồi, có lẽ lúc đó ảnh sẽ bớt giận hơn. Tôi tính như vậy, cô nghĩ được không cô ba?
Dạ, thưa ông, tính như vậy đó thì tôi thấy cũng hay lắm.
Mà tôi còn quên cái chuyện này. Tôi sợ cô nói chuyện rồi ảnh nghe giọng, ảnh biết tiếng của cô đó.
Dạ, em không có nói chuyện.
Làm sao mà không nói chuyện được cô?
Thì ảnh có hỏi hay là biểu việc gì đó thì chỉ nói tiếng một vậy thôi, chứ không có nói dài.
Phải như vậy mới được. Đừng có nên nói nhiều quá, sợ ảnh nhận ra tiếng của cô đó. Đợi ít ngày đi, cho quen rồi hẳn hay. Mà cô nhớ đó, tôi đặt tên cô là con Kiều nghe không, đừng có quên. Thím Biện cũng nhớ Kiều cái tên đó, chứ đừng có lộn xộn rồi hư chuyện hết đó. Thôi, để tôi biểu đầu bếp nấu cơm, dọn cho thím với cô ba ăn đi, rồi mình đi. Để làm thử coi quạt mai ảnh hết buồn, rồi ảnh mau lành bệnh.
Ông bác sĩ kêu đầu bếp mà hối dọn cơm, có lính trạm đem thơ và nhật trình mà phát. Ông bác sĩ soạn ra thấy có hai cái thơ, đề tên của Hải Đường. Ông bỏ vô túi để lát nữa đem vô cho Hải Đường. Ông lại soạn thuốc bỏ vào một cái túi da sẵn sàng để một bên. Mọi người ăn cơm xong rồi, mặt trời đã bắt đầu lặn. Thím Biện Yến cùng cô Tí Nga mới lên xe hơi, đi với ông bác sĩ mà vô núi Sam. Đường từ Châu Đốc vô trong núi Sam chỉ có 4-5 ngàn thước. Cô Tí Nga ngồi trên xe hơi, ngó hai bên thì thấy đồng ruộng mênh mông, lúa trổ chín cho nên vàng, còn chỗ đương trổ hơi màu xám. Trước mặt, một vườn núi sừng sững, tuy không cao không lớn, nhưng đứng giữa đồng, cho nên coi cũng có vẻ nguy nga. Cảnh lạ lại gặp trời chiều, người nhàn du ai cũng vui lòng, mát dạ. Duy chỉ có cô Túy Nga, vì mắt trông cho mau tới chỗ đặng giáp mặt hải đường, lại lo là không biết bệnh tình như thế nào, cho nên tuy thấy cảnh đẹp mà cô không thấy vui chút nào hết. Xe vô tới chân núi, rồi quanh qua phía tay trái, chạy vòng theo một con đường nhỏ mà lên núi. Cách ít trăm thước, xe ngừng trước cửa một cái nhà nhỏ. Tuy trời đã chạng vạng tối, nhưng mà Túy Nga nhìn thấy cái nhà ấy ở trên lợp ngói đỏ, ở dưới đóng vách ván. Thiếm biện chỉ cho Túy Nga mà nói:
"Đó, nó ở cái nhà này đây nè."
Cô Túy Nga đi theo thiếm biện mà bước xuống xe, trong lòng bâng khuâng nên không nói câu nào hết. Ông bác sĩ xăm xăm đi vô trong nhà, hai người đàn bà nói gót đi theo sau. Nhờ có cây đèn hạ đăng đốt để trên bàn giữa nhà, cho nên trong nhà rất là sáng. Một đứa con trai chừng 14-15 tuổi chạy ra sân. Ông bác sĩ hỏi nó:
"Bà cụ đi từ hồi trưa tới giờ, ông mày ở nhà có nhắc cái gì không?"
"Dạ có, ông tôi cứ hỏi bà cụ về hay chưa."
Thiểm biện sai thằng nhỏ ra ngoài xe bưng đồ vô. Ông bác sĩ đi vô nhà, ông để cái túi da lên trên bàn, rồi đi thẳng vô trong buồng. Ông nói lớn:
"Từ hồi trưa tới giờ, con mắt có còn nhức nữa hay không?"
Đột nhiên, có tiếng đáp nhỏ từ phía trong vọng lên:
"Không, nhờ to cho thuốc nhỏ mắt cho nên cũng im rồi."
"Vậy là chịu thuốc rồi đó. Mo về ngoại rồi, có bệnh gấp họ rước, cho nên thím đây phải ở chờ một chút. Bây giờ mo mới đưa thím về được, đâu to đi ra ngoài này ngồi cho trống sao mà nằm trong buồng hoài vậy."
Cô Túy Nga đứng giữa cái bàn viết, cô thấy ông bác sĩ Trị nắm tay của Hải Đường dắt đi ra ngoài. Hải Đường bị băng bít hai con mắt, một tay níu ông bác sĩ, một tay quờ quạng trên không, sợ đụng bàn ghế. Cô thấy vậy thì cô cảm động, nước mắt nhỏ giọt. Ông bác sĩ để Hải Đường ngồi trên cái ghế phô tơi, rồi ông kéo một cái ghế khác mà ông ngồi kế một bên. Thiếm biện Yến có mua bánh mì, sữa bò cùng đồ hộp đặng để dành cho con dùng, nên nãy giờ thiếm mắc soạn mấy đồ ấy. Chừng Hải Đường ngồi yên rồi, thiếm mới hỏi:
"Thằng hai nó đã dọn cháo cho con ăn rồi hay chưa?"
"Dạ, thưa rồi, hồi nãy con mới ăn xong."
"Chiều nay đó, con ăn được mấy chén?"
"Dạ, con ăn được hai chén."
"Ừ thôi, để má biểu nó nấu nước nóng rồi khuấy sữa cho con uống ha."
"To hết hồi hộp nữa rồi phải không?"
"Hết rồi."
"Mò lo đó là lo cái chuyện trái tim, chứ con mắt thì mò ít lo hơn. Bây giờ trái tim mạch nó nhảy đều rồi thì cũng đỡ lo. Thôi vậy đó, mà cũng cẩn thận, mò cấm to không được buồn, không được giận. To phải nghe lời mò là nghe không? Bữa nay to còn thèm rượu nữa không?"
"Cũng còn thèm lắm chứ."
"Mò xin to cử tuyệt ba cái thứ đó. Chứ nếu mà to cứ uống rượu, nó cong con mắt, rồi làm sao mà mò trị cho được."
"Nếu mà không cho tôi uống rượu thì buồn quá đi."
"Mò hiểu, bợm rượu mà cứ rượu, phần thì không thấy đường nữa, cho nên đâu có đi đâu được, làm sao mà khỏi buồn. Nè, may quá to, hồi mò ăn cơm với thím lại đây đó, có ông đốc học lực, ông dắt đứa con gái lại ông nói mà cho ở với mò. Ông nói con nhỏ mồ côi, nhà nghèo, học xong cái bằng cấp sơ học rồi mà không có chuyện làm, cho nên cũng bữa nói bữa đói bữa no. Ông gửi nó cho mò đặng mà quét nhà lau tủ, mỗi tháng cho nó đôi ba chục cũng được, miễn có cơm ăn thì thôi." Mò lúc đó mò sực nghĩ nhớ đến tòa đang đau mà lại đau mắt, không có đi đâu mà cũng không có coi sách được, tự nhiên là phải buồn, cho nên mò đã mướn nó giùm cho tòa rồi. Mò có dắt nó vô đây để nó ở, đặng hễ mà tòa có buồn á thì biểu nó đọc truyện, đọc sách hay là đọc báo cho tòa nghe.
Nếu mà tôi muốn gửi thơ thì cứ đọc cho nó viết. Bữa nào mà đi lấy thuốc hay là ra chợ mua đồ đó thì cứ sai nó đi. Chứ thím bây giờ già quá rồi, thím đi tới đi lui cực nhọc thím quá.
Ông bác sĩ nói tới đây thì ông ngó coi Hải Đường thế nào. Cô Tí Nga đứng đằng xa cũng ngó chàng trân trân. Hải Đường lặng thinh một hồi rồi mới thủng thẳng đáp: được vậy thì cũng tốt. Hổm rài Mo cũng muốn viết vài cái bức thơ mà không biết làm sao để mà viết.
Có nó ở đây thì to cứ biểu nó viết rồi to ký tên. Nó ở mỗi tháng cho nó đôi ba đồng bạc, không có tốn hao gì lắm đâu.
Vậy cũng được đi.
Hồi chiều Mo nói chuyện thì thím cũng bằng lòng rồi, cho nên Mo có dắt nó vô luôn trong đây nè.
Ủa, to đã đem nó vô đây luôn rồi hả?
Ừ.
Thím Biện nghe tới đây thì lại xen vô nói:
má nghe ông bác sĩ, ông nói cũng phải đó con à. Mà má thấy con nhỏ mồ côi bơ vơ cũng tội nghiệp, nên má chịu mướn để đỡ tay chân cho má chút đỉnh. Ông bác sĩ ông chở nó vô đó, nó biết chữ nè, nó coi ve thuốc nào uống giờ nào cho dễ. Chà chà, má dốt, hôm nay má cho con uống thuốc mà thiệt má sợ lộn quá.
Nếu mà có nó vô đây rồi, đâu kêu nó lại gần đây cho tôi hỏi một chút coi.
Kêu à, kêu bước lại đây cho ông mày hỏi.
Cô Tí Nga bỏ giày thủng thẳng bước lại đứng một bên Hải Đường, lấy khăn ra lau nước mắt. Ông bác sĩ thấy vậy nói:
nó tới rồi đó, to hỏi chuyện gì thì cứ hỏi đi.
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa 20.
Cha mẹ chết hết mà không có anh em gì sao?
Dạ thưa không.
Em học trường nào? Em có biết đọc chữ tay không?
Dạ em học ở trường dạ Châu Đốc, em đọc chữ tay được.
Hải Đường nghe tới đây thì rùng mình, đưa hai tay run run ngã trên ghế phô tơi và la lớn: không thèm đâu, tôi không có muốn mướn người này, đuổi nó đi, đuổi nó ra khỏi nhà đi, tôi không chịu đâu. Ông bác sĩ thấy vậy lật đật đỡ Hải Đường ngồi dậy và nói:
thôi cô đi ra về đi, ông không chịu mướn, đi mà.
Tuy miệng thì nói như vậy nhưng mà ông bác sĩ ra dấu kêu cô Nga cứ đứng đó. Thím Biện cũng chạy lại ôm con mà nói:
con làm cái giống gì vậy con? Sao con lại giận? Không chịu mướn thì thôi, rầy rà nó làm gì?
Tuy Nga đứng sửng sốt, nước mắt tuôn dầm về. Hải Đường thì nằm thở dốc. Ông bác sĩ Trị mở túi da, lấy một chai dầu nhãn rồi đưa gần lỗ mũi cho Hải Đường ngửi. Cách một hồi lâu Hải Đường tỉnh lại, chống tay ngồi dậy. Thím Biện lại nói tiếp:
con đau á, rồi con nóng nảy quá. Người ta nghèo nàn, người ta xin ở với mình, đặng nhờ hốt cơm, mướn hay là không mướn thì thôi. Con xô đuổi người ta như vậy, tội nghiệp người ta chứ. Ông bác sĩ đó, ông mới dặn là con đừng có giận, mà con giận liền như vậy đó, rồi làm sao mà con mau lành cho được.
Thím nói phải đó, còn nóng nảy quá, có gì đâu mà lại giận dữ vậy.
Hải Đường ngồi lặng thinh một hồi rồi quay sang hỏi mẹ: má có biết người nào đó không?
Người nào?
Cái người mà tới xin ở đó.
Ồ, thở này ai mà biết nó hồi nào đâu.
Thiệt vậy sao má?
Thì sao lại không thiệt. Hồi chiều đó má đừng ăn cơm với ông bác sĩ, ông đốc học ông dắt nó lại gửi gắm xin mướn giùm nó. Má mới thấy nó đó chứ.
Cái người con gái đó bao nhiêu tuổi má?
Khoảng chừng lối 19-20 gì đó, không biết nè.
Cái tiếng nói của người đó sao mà con nghe giống tiếng nói của cô Tí Nga quá. Con nghe cái giọng nói đó con chịu không được, cho nên con mới nổi giận chứ. Thế ra không phải là cô Tí Nga sao? Ông bác sĩ ngó Thím Biện, rồi ngó Tí Nga mà cười. Ông bước lại, ông nói:
Tí Nga nào đâu, con Kiều ở ngoài chợ Châu Đốc mà,
học trò cũ của ông đốc học lực đó.
Thiệt vậy hả?
Thì chứ sao?
Chà, nếu thiệt là cô Tí Nga lên đây chắc mò chết quá.
Cái gì mà chết?
Con không hiểu sao? Cô đã khinh khi mo, bây giờ mo lại bị bệnh hoạn, mà cổ tới đây cổ ngạo mạn mo nữa, thì mo làm sao mo chịu nổi?
Có cái gì đâu mà ngon mà ngạo. Giả tỷ như mà cô Tí Nga đó, cổ hay tin toa bị đau, rồi cổ tới đây cổ thăm toa, thì không được sao? Chứ tại sao lại nói là ngạo?
Mo không có màng cái tình đó đâu. Nếu mà ngày bây giờ đó mà cổ tới đây á, là cổ tội nghiệp cái thân của mo thôi, chứ đâu phải là cổ thương yêu gì mo đâu.
Nếu mà biết tội nghiệp thì phải có thương rồi mới tội nghiệp chứ.
Tội nghiệp với lại thương nó khác nhau. Toa đi đường, toa thấy có một người bệnh họ bị té, toa lật đật chạy tới đỡ họ, đó là toa tội nghiệp cho họ, chứ đâu phải là toa thương yêu gì họ đâu. Ví như toa là người bệnh mà té đó, còn người khinh khi toa chạy tới đỡ, làm sao mà toa chịu được? Toa nghĩ có phải không? Ông bác sĩ ngó Tí Nga, rồi ông chỉ lắc đầu. Ông không muốn kéo dài câu chuyện, cho nên ông nói,
thôi, chuyện của Tí Nga đó, toa nên bỏ qua một bên đi, nhắc tới làm cái gì? Bây giờ toa mướn con Kiều hay không? Nếu mà không muốn đó, thì mo chở nó về, mo trả lại cho ông đốc.
Mướn thì mướn chứ sao, mà phải mướn đặng đỡ tay chân cho má của mo chứ. Bậy quá, hồi nãy mo giận quá, mo đuổi nó, không biết bây giờ nó có chịu ở không?
Chịu chứ lại sao, sao mà không chịu? Con nhà nghèo đói, có biết có tiền là được, rầy chút đỉnh mà nhầm nhò gì.
Không biết là nó còn ở đó không?
Hồi nãy nó con giận, nó sợ nó chạy ra ngoài xe kia chứ đâu. Để má kêu nó vô.
Thật sự ra thì Tí Nga vẫn đứng ở một bên đó, nhưng mà thím biện làm bộ ra cửa kêu ôm sòm, rồi mới dắt vào. Ông bác sĩ lại nói,
ông bác Vật ông có bệnh cho nên ông hơi nóng nảy. Cô em đừng có phiền nha. Thôi, cô cứ ở lại mà cô nuôi giùm ổng nha.
Tí Nga chỉ dạ dạ mà thôi, chứ không dám nói nhiều. Hải Đường lại nói, Tôi xin lỗi cô em nha, bởi tại bệnh cho nên tôi hay giận vậy thôi, chứ không phải là tôi hung dữ gì đâu. Cô đừng có sợ. Để rồi bà cụ bà chỉ thuốc cho cô em biết thứ nào uống giờ nào, đặng cô em coi mà giúp cho tôi uống thuốc nha. Tí Nga cũng dạ cục ngủng chứ không dám nói gì hết. Ông bác sĩ trị thấy kế đã thành, ông mở túi da ra, lấy hai cái thơ mà trao cho Hải Đường, lấy thuốc mà giao cho Tí Nga và dặn thứ nào phải uống giờ nào và mỗi lần uống bao nhiêu. Ông hứa chiều hôm sau ông sẽ vô thăm bệnh. Ông căn dặn Hải Đường đừng có buồn, đừng có giận, rồi ông từ giã lên xe đi về. Thím biện làm bộ lăng xăng chỉ công việc cho Tí Nga làm. Biểu quét giường, quét phòng, Hải Đường dọn bộ ván phía trong cho Tí Nga ngủ gần người bệnh, rồi sai đi khuấy sữa cho Hải Đường uống. Giọng nói giống như là chủ nhà với đầy tớ, cho nên Hải Đường không còn nghi ngờ gì nữa. Tí Nga bưng ly sữa đem cho Hải Đường, chàng cầm ly sữa và hỏi, Cô em, cô tên gì? Nói cho qua biết đặng qua kêu cho dễ.
Em tên Kiều.
Cô em buồn ngủ chưa?
Dạ tôi chưa.
Như vậy viết giùm đỡ cho qua một chút được không?
Thôi được.
Mà thôi, để qua uống sữa rồi qua sẽ chỉ công chuyện cho em làm nha. Hải Đường bưng ly sữa một lát uống một hớp. Thím biện ngoắt cô Tí Nga ra bên phòng bên kia và nói nhỏ,
được rồi, coi bộ nó không nghi nữa đó. Nó thức khuya lắm, đêm nào cũng vậy á, nó lục đục đến canh ba mới chịu đi ngủ đó. Nhưng mà cô có mệt á thì qua giường của tôi phía bên này mà ngủ trước đi, để tôi thức với nó cho.
Tuy Nga nghe thím biện nói như vậy thì chỉ lắc đầu và đáp nho nhỏ,
dạ tôi không mệt đâu, để con thức với ảnh, thím đi nghỉ trước đi. Nhưng mà cô muốn thức cũng được nè, Mà hồi nãy tôi lặng bộ tôi chỉ chỗ cho cô ngủ đó đặng nó tin. Chứ chừng nào đó mà cô buồn ngủ đó thì qua đây ngủ chung với tôi, đặng có mùng kẻo mũi cắn chết hả nha. Dạ được, thím đi nghỉ đi, đừng có lo. Chừng nào anh nghỉ rồi đó, tôi sẽ qua.
Thúy Nga đợi cho Hải Đường uống hết ly sữa, rồi cô bước ra lấy cái ly mà dẹp. Còn thím Biển Yến thì đóng cửa rồi thím đi ngủ. Đã gần hết canh một, bốn bề vắng vẻ, chỉ nghe tiếng ve kêu trên ngọn cây, và một lát thì nghe tiếng chuông ở chùa, ở dưới chân núi, vọng một cái. Hải Đường ngồi trân trân, không nói gì hết, mà Thúy Nga ngồi ở cái ghế gần đó. Cô ngó chàng, rồi rơi lụy, chứ cũng không dám hở môi. Cách một hồi lâu, Hải Đường lại lên tiếng. Cô kêu, cô còn thức không vậy?
Dạ, dạ em còn thức đây. Ông có cần dùng việc gì hay không?
Tôi muốn đọc cho cô viết một chút được không?
Tôi được.
Cô bước lại cái bàn viết. Cô lấy cái cuốn agenda đem lại đây dùm cho tôi. Cái cuốn bìa cứng, màu xám xám. Ở ngoài bìa có in cái chữ lớn agenda đó.
Dạ, em biết.
Thúy Nga bước lại bàn viết, lấy cuốn agenda đem cho Hải Đường. Chàng cầm trong tay và gật đầu nói. Ừ, đúng rồi cái cuốn này. Xưa rồi tôi bị bệnh, nhưng mà tôi có ngụ ý đặt được một cái bài thơ bác cú. Ngặt là bị bệnh con mắt, cho nên tôi không có thấy đường tôi viết. Vậy cô em lấy viết bực đem lại bàn đây, ngồi cho gần, rồi tôi đọc cái bài thơ cho cô em chép nha. Thúy Nga lấy viết bực, ngồi dựa bên cây đèn, gần một bên Hải Đường. Chàng đưa cuốn agenda lại cho cô và nói. Cô em dở cái chương đầu ra, coi phải có một cái bài thơ đề cái tựa là Túy Nga tự tháng hay không. Cô Túy Nga dở ra, thật quả là có bài thơ của cô làm năm trước. Cô bèn đáp.
Thưa phải, có bài thơ đó.
Ừ, bây giờ cô viết tiếp khúc dưới nha. Cô viết tựa cái chữ lớn, Hải Đường Hòa Vận.
Dạ thưa rồi.
Bây giờ tôi đọc cho cô em chép bài thơ của tôi nha. Hải Đường ngồi đọc nho nhỏ cho Túy Nga viết bài thơ như sau. Một mình co duỗi góc trời đông, khỏa lấp niềm riêng chén rượu nồng, nghĩa vụ chung tình đành phải thế, công danh phú quý cũng như không, câu ngâm hối hận bồi hồi khách, giọt lệ chia lìa lay láng sông. Em hỡi Túy Nga, em nở để trăm năm rối rắm mối tơ hồng. Túy Nga chép bài thơ, cô cảm động không xiết kể, nhưng mà cô sợ Hải Đường biết cho nên không dám khóc. Cô dằn lòng mà chịu, mà nước mắt tuôn dầm về. May là Hải Đường không biểu cô đọc lại, chứ nếu mà chàng biểu cô đọc lại thì chắc là cô đọc không được rồi. Hải Đường dựa ngửa trên ghế mà nghỉ lưng. Cô ngồi coi chừng ý chàng còn muốn chuyện gì nữa hay không. Chàng thò tay vào túi, móc ra hai cái thơ của ông bác sĩ trao hồi nãy, cầm một lát rồi đưa một cái cho cô và hỏi. Cô em coi giùm coi con dấu đóng trên con tem đó. Coi thơ ở đâu gửi vậy?
Dạ thưa con dấu ở nhà thơ Mỹ Tho.
Thơ của ai vậy cả? Đâu cô xé, cô đọc giùm cho tôi nghe coi. Túy Nga xé bao thơ, rút thơ ra, rồi đọc.
Che Ami Hải Đường, tôi đọc nhật trình có hay tin bạn đâu, và em chị rước bạn về nhà mà điều trị. Tôi lật đật viết sơ lược ít hàng mà cầu chúc cho bạn mau mạnh. Đợi ít ngày nữa có dịp rảnh tôi lên Châu Đốc mà thăm bạn. Theo như tin ở trong nhật trình đó thì mấy năm nay bạn cũng chưa cưới vợ. Ở trong cái thời đại này lại đứng vào cái bậc học thức cao đẳng mà bạn ôm ấp cái ái tình đến nỗi phải lụy thân thì tôi lấy làm lạ. Bạn phải tính mà nhớ lại, tỉnh mà nhớ. Đời này là đời danh lợi, chắc hành động của mình, giàu đi học hay là cưới vợ, hay là kết bạn, hay là làm việc, bất lục là lúc nào, mình cũng đều phải chủ hướng về cái danh hoặc cái lợi, dường ấy mới hợp với thời, thuận với người. Cô mỹ nhân mà bạn đeo đuổi đó sẽ giúp ích được cho đường đời của bạn về phương diện danh hay là lợi hay không, mà bạn phải chịu khổ tâm đến như vậy. Dầu có ích mấy đi nữa đó, nếu mà thấy bước đường gây trở thì bạn phải vạch nẻo khác mà đi chứ, hơi nào mà phải cố tâm thiết tha trong cái chỗ đó. Sao bạn không làm như thiên hạ mà bạn lại trèo lên cái lối huyền vọng ái tình làm gì cho lao tâm mệt trí? Tôi quyết là sẽ đem bạn ra khỏi cái lối huyền vọng này, tôi sẽ kéo bạn xuống cái cảnh chân thiệt ở cõi trần, đặng cho bạn hưởng chút đỉnh của thế gian như các bạn đồng song của chúng ta vậy. Tôi nói ngay với bạn là tôi có một đứa em gái, năm nay mới 20 tuổi, thông thạo cách giao tiếp theo đời nay nè, biết nói tiếng Pháp, biết đánh tennis, rồi cha mẹ tôi khuất hết để gia tài lại. Tôi chia ra, ra cái phần nó, mỗi năm nó hưởng huê lợi trên 10.000 giã lúa. Tôi nhất định đó sẽ gả cho bạn, đặng trước á, là có chồng xứng đáng với cái số gia tài của nó, sau nữa là bán khỏi phải mệt, mà có một cái gia tài nho nhỏ đủ làm mà bước lên cho cao thêm hoài. Tôi gửi cái chân dung của em gái tôi theo đây cho bạn xem trước nè, nếu bạn không chê nó thì tôi gả nó cho bạn liền, bạn muốn định cưới ngày nào cũng được. Mình đợi bạn hồi âm nha, tôi chúc bạn mau mau mạnh, nắm tay bạn.
Tuyết Nga đọc bức thư xong rồi ngó Hải Đường trân trân, có ý chờ coi chàng định liệu thế nào. Hải Đường ngồi tự nhiên mà hỏi, cái người viết thơ có ký tên không cô?
Dạ thưa có.
Ai vậy kìa?
Dạ thưa, ở dưới dấu ký tên là có biên là Phan Thế Bửu, điền chủ ở Mỹ Tho.
À, anh Thế Bửu. Có học thức mà anh nói chuyện như vậy đó. Như vậy mà gọi là Thế Bửu cái gì? Quý Nga nghe chàng nói hiểu ý, thì cô lắc đầu. Tuy vậy mà cô cũng muốn dò đáo, dò để, cho nên cô đưa tấm chân dung kèm theo tấm thơ cho Hải Đường và nói.
Dạ thưa có tấm hình đây.
Hải Đường thấy vậy thì lại đáp, hình làm cái gì, cô bỏ vô trong bao, vô trong cái thơ đó, rồi kẹp vô trong cái cuốn agenda đi. Chàng nói xong ngồi im một hồi lâu, rồi đưa phong thư thứ nhì ra mà hỏi, Còn cái thư này ở đâu gửi tới đây?
Dạ dạ thưa, gửi ở Vũng Liêm.
Cô nói và ngó ý coi ý chàng thế nào. Hải Đường chần chừ một hồi rồi hỏi, cái chữ ở ngoài bao thơ là chữ đàn ông hay là đàn bà?
Dạ dạ em không hiểu.
Thường thì đàn ông họ viết chữ cứng, còn đàn bà thì họ viết cái chữ mềm hơn.
Dạ thưa em coi không ra.
Hải Đường dụ dự một hồi nữa rồi thở ra mà nói, thôi cứ mở thơ ra đại mà đọc thử coi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Đóa Hoa Tàn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.